từ thầy chúng con xin cảm lễ thầy. Dạ, từ này thầy qua Úc và nhất là Melbourne thì ban lại một cái pháp mới là lại 50 lại. Thì con về làm thử thì thấy kết quả. Con hy vọng là từ 6 tháng tới năm thì có thể là kết quả tiến bộ phát triển nhiều. Dạ, con xin hỏi thầy là cái phương pháp lại này á là gần như là khử trược lưu thanh. Dạ, như vậy thì lại qua cái bộ đầu nó trượt nhiều lắm. Vậy như vậy những người mới vào tu á, nghĩa là mới bắt đầu vào pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp á, thì có thể làm phương pháp lại 50 lại
tốt nhất. Cái này là giúp cho những người đó. Thì vì ở ngoài này ít có thể tháo, mà không biết thể tháo làm sao cho nó đã thông như cái việc trong nội tâm nội tạng. Thành ra tôi nghiên cứu cái pháp này để cho mọi người thực hành mà thực hành. Các nơi đều kết quả tốt.
Yeah.
Những người mới cũng vậy, họ sẽ nhanh hơn sức khỏe. Sức khỏe, có sức khỏe họ không chịu được.
Yeah. Câu hỏi thứ hai là con dùng phương pháp niệm Phật thì thường thường nhớ được đỉnh đầu á, nhưng mà khi mà làm chứng minh á thì hầu hết con nghĩ rằng các bạn đạo không có niệm Phật, nhưng mà khi thử là không có niệm Phật để làm chứng minh thử thì thấy nó quên lắm. Thì con cho nên một hơi xẹp bụng xuống cái bắt đầu niệm Phật để thả lỏng và ý nghĩ như đúng và niệm Phật thì hết một hơi đó là một cái lục tự. Nhưng mà cái tự nhiên thì nhất là cái bốn từ tâm tinh tới đỉnh đầu á nó làm việc cho tỉnh thoảng thì cái nguồn điện kéo lên đỉnh đầu á là có thể nó tay chưa nó dừng. Như vậy thì nó có trở ngại
không? Không sao, bởi vì thấp tình ra là bảy lớp lên trong cơ tạo nó phải khai thông rồi, cho nên việc như động như thế nào nó được tập rồi trong một thời gian là hết rồi. Cho nên cái pháp chứng minh là để già để không thấp lớn tuổi mà làm cái đó là tốt lắm.
Thưa thầy, xin thầy giảng cho chúng con nghe về cái sự tha thứ. Con là người tin vào cái tình thương và sự tha thứ của Chúa Giêsu. Con tin, con cố gắng con hành và con cố gắng giúp người khác. Xin thầy cũng cho biết về cái kinh nghiệm của thầy về sự tha thứ của Chúa Giêsu khi mà người bị chết trong thánh giá vì cái sự phản động của con người không chấp nhận thiên lý. Xin thầy cho biết.
Cho nên muốn thực hiện từ bi phải có thực hiện tha thứ. Cho nên mọi người đều có cái hoàn cảnh, mà trong cái hoàn cảnh nó luôn luôn nó sống ở trong kích động và phản động. Mà nếu mình không nuôi dưỡng cái tha thứ, không bao giờ bước vào trong cái thiền đạo Phật. Cho nên Sư Thích Ki sống ở thế gian mang sắc phạm, mà ngài đã làm gì đáng tội đâu, nhưng mà đem ngài đánh đi, nhưng mà tâm ngài không xuống. Ngài thấy rõ rằng nhờ cái xác ngài bị đóng đinh mà chúng sanh mới ngộ được phần hồn, thấy là cái hồn bất diệt mà ngài đã hẹn ngày nào ngài sẽ ra. Thì chúng ta thấy cái hồn bất diệt, cho nên mọi người nhìn GDP mà không biết là cái hồn của chúng ta là bất diệt. Nếu biết cái hồn của chúng ta bất diệt, chúng ta mau mau thực hiện đường lối của ngài là tha thứ và thương yêu. Bất cứ cái gì trở ngại đến, ta hâm giết gì nữa, các bạn cũng nguyện sự tha thứ. Vì tôi đâu có bao giờ chết mà tôi phải trả thù. Tôi không chết, hồn tôi không bao giờ chết. Vì thì đã chứng minh cho tôi thấy rồi. Mà cả những người tu về đạo Phật, ông bà cầu hồn là cũng về, cũng nói mọi công chuyện là hồn bất diệt. Tôi cả địa ngục như thế cũng chứng minh cho chúng ta thấy là hồn bất diệt. Tại sao chúng ta không lo tu bổ sửa chữa cho nó thăng hoa thanh nhẹ để tận độ chúng sanh, sửa mình để tận độ chúng sanh, mà chúng ta còn đem ra những cái sự mê chấp để làm, tranh chấp để làm, có lợi cho chúng ta được không, có được hưởng được cái gì không? Không. Cho nên đường lối của sự sinh viên là tha thứ và thương. Ngài đã thực hành bằng thể xác, Ngài để cho mọi người chứng minh rằng họ bất diệt.
Con xin đảnh lễ thầy, con trong lúc con thiền thầy, sau trong niệm bất chánh thì con có cái ý nghĩ là con đang niệm, con niệm 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật là một hơi thở, đúng 8 câu như vậy, mà 3 lần như vậy niệm bất chánh. Rồi qua đêm sau thì con đang ngủ thì trong đầu con, trên đầu con á, nó nghe lắc là cái chữ tướng gì thầy.
Đó,
thầy giỏi vô
một, bởi vì bên trên có tưởng bên trên và ở trong nó có tung ra, thì những cái rắc rắc là cái trượt khí của bộ đầu, nó khai mở một thời gian, hay là nó đi tới cái chỗ nhiều nổ, cái đùng như mà chúng ta dòm không có thấy bể nát nhà cửa được gì hết, đó là cái trượt khí tiêu tan,
nó
hồi sinh trong thanh tịnh, không sao hết. Cho nên kinh kệ, kinh thần kinh nghéo hấp, thì cốc cũng như là gõ mỏ gì. Trong khối óc của chúng ta nó sẽ nở đều à, rồi lúc có một thời gian thì sẽ bị nó sổ mũi nhiều mà không có thuốc dưỡng được hết, đó là rửa sạch cái óc, có nước miếng ngọt hay hết, không bao giờ bị sổ mũi nhiều.
Thầy thầy chưa có mới là thầy thì con cũng mới hả? Mới tập thiền đó thôi. Thành ra nên là con có cái thắc mắc là thầy nghĩ là khi mà con người ta chết rồi, con người ta chết rồi đó thì cái phần hồn nó vẫn còn mãi mãi. Như vậy thì con có một người bạn, họ cũng tập thiền. Thực ra người bạn nó mới mất cách đây 2 tuần à. Thì thầy nghĩ là thiền cái linh hồn nó sẽ được siêu thoát hay là tại vì cái người đó họ sống họ cũng thiền nhưng mà họ mới chết, xuất hiện 2 tuần thì vừa mới chết cái thì ngày hôm sau họ trở về điện thì về bằng phần hồn đó, tức là họ gõ cửa nhà họ làm những cái hiện tượng, tức là họ có trở về đó, như vậy tức là họ không có được siêu thoát hay sao?
Không, họ cũng những người mà có thiền và có hướng thượng chết rồi họ được 20 ngày thôi. 20 ngày tự do lai vãng gia đình thân nhân, thì mọi người cũng để mời cơm ăn nước uống đồ đàng hoàng. Thì trong 20 ngày là hết rồi, rồi phải đi tiến hóa, phải học hỏi nữa. À, tùy theo cái duyên lực của họ, tùy theo cái sự đồ sáng to của họ. Cho nên con người mắc mũi tai miệng, tất cả đều mắc mũi tai miệng mà mọi người đi trình độ khác nhau. Nhưng ra 2, 3, thì 2, 3 cách tỷ người không có người nào lộn xộn. Thấy đó không? Trật tự của vũ trụ nó như vậy, của thiên cơ nó như vậy. Thì con người cũng phải tuyên theo cái duyên nghiệp của nó mà nó tiếp tục học hỏi và thăng hạ qua. Cái hồn có bị chết, xuống địa ngục cũng không có bị chết. Chỉ hành khổ tùy theo cái tội nó, rồi nó sẽ trở ra khu bình dân và nó được tu học tiên hoa. Thế nên khi mình hiểu được, không có lo cái chuyện chết sống. Sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, không có lo. Không phải nói như vậy là liều mạng, mình hiểu được cái nguyên lý rồi thì mình mới dễ tha thứ và tình yêu. Tôi không bao giờ bị chết, tôi ghét ta làm gì, ghét là đem khổ cho tôi giận người ta đem cái khổ cho tôi hại tôi và hại luôn người ta, và tôi tha thứ và tình yêu, tôi cứu tôi và cứu luôn người, tại sao tôi không làm gì vậy? Đó là thế giới tình thương và đạo đức.
Mô như là bạn con xin bản lễ thầy, mô như là bạn thầy rồi chỉ hôm qua sau cái đạo hà đạo thành con quay quá
được không? Đó là cái điểm, cho nên các phải hướng thượng luôn luôn thả lỏng cho nó đi, thả lỏng đi thì nó quy về đó, là cái khi các bạn nhắm mắt rồi bạn mới thấy ánh sáng đó, mình hào hào quang của Đức Phật đằng sau, nghe có cái hào quang nó quần ngay cho cái hà đạo thành này.
Bắt
cái niệm vậy đó, thì bắt cái niệm Phật vậy thôi, hướng chỗ đó
quay quá
vậy không sao, cứ niệm Phật đi, hướng về chỗ đó là bắt đã đóng góp với trung tâm sinh mệnh tại con người. Người trên khi niệm Phật căn nhân ta cũng mừng lắm, có người tu như vậy là người ta thích cái lúc nào mặt bắt cũng sáng hết, có gì đó.
Thưa Nam Mô A Di Đà Phật. nhờ hỏi thầm thầy. Cái tuổi dậu đó là mới chết hồi tháng 12, 30. Không biết là chết là tới số hay là có qua nói chuyện gì đâu.
Tôi không phải là thầy bói và không phải đi làm cái việc đó. Tôi giảng giải gì chân lý. Còn tôi có thể cách nghĩa rằng tôi biết đó là mỗi người chết đều có cái quy luật quy định cho họ. Cho nên phải chết ở đâu, biết chết ở đâu, chôn ở đâu, rồi phải nhờ thổ địa ở đó đi tìm ra mới biết được. Chứ mà ngồi đây nói khóc rồi nói tôi cha ông này nói gì cũng biết hết thẳng mãi vậy, đâu đó nó có thật sự, hiểu không? Đâu đó nó có thật sự. Còn những người bắt hồn gì cũng có nữa, bắt hồn gì hỏi này cái nọ thì họ phải làm cái lễ để bắt hồn gì. Nhưng phải có cái minh chứng họ mới đi tới tìm đó được. Mà có cái giả cũng có nữa, không có cái thật, cũng có cái thật cũng có cái giả, phải nhớ chỗ đó. Cho nên cái phần người nào chết đi là người đó sẽ được cứu hóa theo cái định luật của họ, cái luật nhân quả của họ. Cho nên đừng người này đi hỏi cho người kia để làm gì, phận mình không lo, mình đi lo chuyện người ta, hiểu không? Cho nên cái phần của mình, người ta chết rồi là người ta được tiếp tục đi học, mà mình chưa chết thì mình chưa có cơ hội đi học, tại sao không lo tu để khi mình chết mình được thăng hoa, hiểu không?
Thưa thầy, hồi nãy thầy có nói là khi mà một người ta nằm xuống người ta chết á, thì các linh hồn của ta được 20 ngày, coi như là có thể vãng hồi gia đình.
Đó là gia đình, nếu mà người tu thiền.
Nếu là người tu thiền, còn nếu người không có tu thiền.
Người không có tu thiền, hả bơ vơ, hả ra, hả chỉ theo định luật rồi người ta dẫn đi mất á.
Thưa thầy, con có hỏi thầy trong trường hợp này, con có một người em. Khi mới sinh ra thì cái người em gái đã chết liền. Chưa thành hình đã chết á, thì tại sao 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi mà cái phần hồn nó vẫn còn vương vấn với lại con, tức là vẫn còn làm những cái hiện tượng trở về và coi như là phù hộ cho con, như vậy thì cái phần hồn nó không
có được. Đó là con bị sai, cái thần kinh con sai.
Thế thầy không phải thần kinh con sai như thế.
Thần kinh con sai, một thời gian tới đây thì chỉ rồi con mới thấy, bây giờ nó không biết. Bây giờ khi mình chết rồi đó, tiếc nhớ nó đó, tiếc nhớ nó đó, thì cái thần kinh của mình nó càng ngày càng mất quân bình rồi. Tới đó, trong cái tưởng nó có tưởng nó phát sinh ra. Ở bên Mỹ cũng mới chuyện một người cũng bị vậy. Nó về nó nói giọng nít nữa chứ. Mặt vậy mà nói giọng nít. Rồi bị cái thần kinh nó sai. Trong cái tưởng tượng đó. Mà sửa rồi nó hết. Bởi vì nó là thần đồng nó tới mà nó không ở được là nó thần đồng nó có thể tự do tận đồng thôi chỗ khác. Nó không phải đi theo phục vụ mình đâu. Cho nên cái may mắn của mình khác, một cái nó phục vụ khác. Cho nên đừng có đặt cái niệm mê tín đó rồi làm sai cái khối thần kinh luôn.
Thưa thầy, không phải như vậy, mình không phải là một mình con, mà tất cả những người trong gia đình đều thấy cái hiện tượng đó. Thì nếu mà một mình con thì có thể nói là con bị cái thần kinh, con bị dao động hoặc là bị sai lệch. Nhưng mà tất cả những người trong gia đình đều thấy những cái hiện tượng đó. Và 20 mấy năm rồi thầy mà vẫn còn thấy cái hiện tượng đó, nhưng mà nói chung là phù hộ thôi chứ không có phải là phá khắc
hoặc là thần đồng. Nó muốn đi luân hồi đi, nó muốn làm gì là thần đồng, nó là thần đồng.
Thầy nghĩ là chuyện nó có
thì nó có, nếu mà người gia đình tưởng nó là nó có, mà người gia đình không tưởng, cho nên người Tàu họ sợ lắm, con nít mà chết á không có trông. Họ không có thờ, bởi vì kinh nghiệm ở bên đạo nhiều là vậy đó, họ không bao giờ thờ hết. Con nít không bao giờ thờ, có vợ có chồng thành nhân rồi mới thờ, còn chưa thành nhân không có thờ, thờ nó thành quỷ, nó mới theo hoài, nó theo nó phù hộ nói cái gì chúng nó nói cầu cơ nó lên được, rồi nó tai hại tới cái thần kinh như thế này. Mà không thấy hình. Đó. Cầu cái gì có cái đấy. Nhưng mà những người đó, cái thời dẫn người ta tới đó, họ mới cầu được. Còn thời nhận không có làm gì được.
Thì mình có cách nào làm cho linh hồn nó được siêu thoát không thầy? Tức là mình có thể làm sao để cho linh hồn nó được sống thoát
không
thầy? Đã đem vô chùa một lần mà không được thầy.
Hả? Đem vô chùa chưa?
Đã đem vô chùa một lần mà không được.
Có thờ, không?
Dạ có.
Có thờ là bị rồi. Cái đó tôi có thì giờ tôi tới tôi làm tôi thấy liền.
Dạ. Dạ thế thì nhưng mà
ở bên Mỹ cũng có một gia đình. Cái chị đó là chị con thằng em đi lội. Lội cái chết rồi. Chị ôm cái quần. Chị nhớ em quá. Em về em ở với chị. Cái từ đó nó vô sát chị ấy. Bắt cái phần hồn đi chơi 11 năm. 11 năm trời mà nó ngủ với anh rể để con rồi này cái nọ. Cái hồi tôi qua rồi cái thì nó thấy tôi chung với những giường không dám gặp tôi chưa ra nói chuyện ông Tám nó không có đánh đập xưa không có nữa rồi ngồi nói chuyện rồi cái nó nói tôi kêu phải đi giúp tôi một thì đi theo quan thánh đi tôi nó hứa rồi gặp nó không lại nó cũng tiếc cái xác đó. À, nó sanh ra mấy đứa con cũng là cái thằng đó mà ngủ với anh rể nó mà không biết cái sau nó đứng giữa trước khiến quan thánh nó quay nó một cái như cái vụ này nó nhào xuống tỉnh lại thì chị nhỏ như bún đỡ lên như bún không biết gì vừa vào mấy nhà thấy cái máy lạnh hỏi cái đó là cái gì lạ như vậy. Rồi ăn cơm cũng không biết ăn sao, tôi phải dặn nó nhai cách nào, gấp đồ ăn gấp thế nào. Rồi dẫn đứa con đầu rồi nó nhớ, nó nói con này con của tôi, mấy đứa kia không phải, tôi không có đợi. Không biết mình dặn. Rồi tôi thơ đó, rồi sau đó tôi tới nhà, đứng trên cái hình của Quan Âm, tôi kêu gỡ liền cho nó nhập vô anh rể nó, chửi tôi nữa. Chửi ghê lắm, mình mới nhập vô anh rể nó chửi mà. Chửi nhưng mà chửi vắng mặt. Rồi sau này tôi nói, cứ để nó chửi rồi tôi điện thoại. Tôi phóng từ quan tới, rồi sau anh nó tỉnh, mắt nó bớt đỏ, nó tỉnh. Tỉnh lại, mới dẹp cho nó luôn để kiếm một đưa chị gia đình an, rồi bây giờ nó cũng mập tốt. Thương lại mấy cái con đó, mới nhìn nhận mấy đứa là con. Để từ trong xác của chị mà chị nói, tôi đâu có để đứa này, tôi chỉ để đứa này thôi à. Rồi tôi đi luôn mấy năm mà, ai cũng có đâu có để. 11 năm trời vậy. Cho nên, thờ là nó về, nó thành tinh nha trong gia đình. Đó.
Thế thì phải có dịp thì ghé đến.
À, tôi bây giờ tôi không có thì giờ, có thì giờ tôi có thể giúp được. Mất mấy ngày như vậy rồi phải đem nó đi cho nên tôi thờ ở trong nhà là bị hết người tàu không bao giờ thờ khi chưa mình con nít là chưa đúng tuổi chưa bao giờ mới gặp rồi tôi làm quá thường cứ thờ cứ xin kiến thành tinh nó hại rồi.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ con có nghe nói là trước khi mình dùng cơm đó thì mình lập cái lâu ngang là không sao không kinh là mình không bắt nhỏ lai ông mình ra
ăn rồi.
Dạ
ăn rồi.
Dạ sau khi dùng cơm thì mới đọc
thôi. Sau khi dùng cơm.
Dạ nhưng mà con không hiểu cái đoạn này kinh đó là nó có cái tác dụng như thế nào.
Nó giải ra. Nó giải vì tất cả vạn linh là ở trong bước vào trong cái chỗ tâm tối, cơ tạng mình là tâm tối trong cái nghiệp khổ mà mình dẫn tiếng nó đồng hành như mình để tiến tới cái tâm mình độ nha. Đó là cái tâm mình độ.
Dạ mà thưa thầy, sao mình phải đọc cái đồng văn đó mà
phải đọc cái bùa điển nó mới dẫn nó mới câu nó lên đem đi. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là cái nước miếng nó chảy ra rồi nó mới dẫn vận hành để đưa tiến phải có lề lối vận hành mới đi hiểu không? Có hiểu cái nghĩa của câu đâu?
Dạ, thưa con hiểu cho nên con
chính thầy.
Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, mắt sắc tất thì không, không tất thì sắc á. Trong cái có là không, không có phải bị giải cái luồng điển lên nó chạy xuống dưới. Nhất phục như thị độ, nhất thiết khoát, nó trở lại như quy trong cái tiểu thiên địa này, đúng như vạn linh đang sống với mình, và giải tất cả những khổ ách của nó để cho nó được thăng hoa tu hành, bước vào cái thể xác mình là được tu hành tiến hoa, hiểu chưa? Cái đó là độ tha, không phải hưởng, không có hưởng. Con người mà hiểu được rồi ăn cũng làm việc, mà ngủ cũng làm việc, cái gì cũng đang làm việc, chứ không có hưởng cái gì. Người ta lầm lạc ở trong cái hưởng ma tâm chất, mà chúng ta xuống đây thực hiện tình thương và đạo, đạo đạo đức là chỉ có độ tha tiến hóa, độ quần sanh đạo tư, thành ra không có tâm chất. Hiểu được cái nguyên lý đó mà thực hiện cái khí giới tình thương và đạo đức là không phải đánh đập.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi một câu. Ví dụ như mà trường hợp một người ngộ đạo á, mà tu lâu rồi á, mà nếu họ có phạm tội gì đó, là có phải tội của họ nặng hơn là một người chưa giác ngộ, chưa tu, phải không thầy?
Biết định rồi, con người mà biết đạo mà phạm tội là nặng hơn chứ. Cái ông biết đánh võ mà đánh người ta, ông á, tù nặng hơn ông thường. Đó là biết định rồi, biết đạo mà không có giữ đạo thì xuống địa ngục học lâu hơn, cho học khổ hơn, học lại từ đầu.
Dạ, cũng có không thầy?
Kính thưa thầy, cái đêm con đến nhà anh Trường thì con có trình bày vấn đề với thầy là ở trong nhà con nó có tiếng kêu gì. Thầy dặn con là phải về nhà làm yên nghỉ, rồi thì đã dạy. Thì con có làm thì trên đó hoàn toàn yên lặng. Nhưng mà tại bây giờ có thầy ở đây, nhưng mà sau khi thầy đi rồi sẽ còn nữa không?
Tại sao nghĩ vấn đề đó? Khi mình làm được một việc thì mình cứ nghĩ tới để khai thác làm nữa, không sợ nữa đâu.
Dạ, thầy...
Mỗi ngày cứ dịp thơ vậy là nó hết rồi.
Nhưng thầy dặn con là mà phải xong cho thầy cũng cho con cái to tại đây
không cần thơ được là thơ, thơ được là thơ, niệm Phật thơ là được,
không phải cần viết thơ cho lý
do thì phẩm nói em là thơ.
Thưa thầy, cho con xin hỏi như thế thôi. Thưa thầy, con nghĩ con mình thầy có niệm Phật nữa được không, quá bận thầy nhiều khi được mình được quậy nữa, thế sao không thầy?
Nằm ngồi niệm Phật đi.
Con ngủ con cứ chạy ngủ con niệm Phật cho thầy.
Ngồi thì ngồi. Không có đi ngồi đi niệm là không có bị hồn trở lại. Cái đó là hồn trở lại trong thân ra là cái có cũng hồn trở lại. Khi ngồi
con học cái khó khăn con đã thì hầu ra con đi đó thầy, lúc nào cũng ở nhà con ông hay chán ông sao đi đó thầy, thầy con sợ quá, sợ lúc nào cũng đi con sợ, con cũng thầy cũng dám nói là nói thiệt, thầy nói là ái nói thiệt đi, đi đi tu hành đâu có cái gì sợ, thành ra con từng đó con niệm Phật, con cũng như vào thầy. Thì các đó hầu đó thì con vừa bắt đầu con vừa ở nhà là con y cái gì không, nếu mà ông chắc đúng ra thì thầy cứ đi với người bạn không có sợ. Các đó con vừa y ông dặn ông không có tìm nó đó, thì các từ đó thì hiện ra tới bây giờ thì con cũng như làm thầy là sau tới là con được thì cái đầu con nó cũng quay nó cũng con thì con ngồi con niệm có hai ba tiếng đồng hồ, con ba đồng hồ tiếng là ở trên đầu nó này nó quay như con cũng là như là
cũng
sợ vậy thầy, mà
nó nguyên vậy
như thầy như vậy nó có tai hại
gì vậy
thầy?
Không cho nó quay dùng ý niệm, không có mê tín, mê niệm Phật cái đó, ý niệm cho nó phương bình tư tưởng. Nghĩ vậy đó, không cho quay ngồi nghe, quay đã đi, không niệm.
Dạ thưa thầy, con muốn thầy. Nó quay làm thấy nó quay một đoàn vậy, nó quay quay cũng như là mình muốn ngã vậy thầy, cũng phải tự nhiên ngã vậy thầy. Để sao làm vậy thầy?
Không, bây giờ nói chuyện tôi nghe là tối nay nó khác rồi. Chí 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 ý niệm Phật, mình chí ý niệm Phật, chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, dạ, có nghe nào thầy? Dạ, có thầy, dạ, có
thầy. Tối nay nó khác rồi.
Dạ thưa thầy, con không, con đậu ơn thầy, không biết chừng nào chết, thêm thêm con xin xin lỗi thầy, lạy thầy là. Dạ, cảm ơn thầy.
Kiểm soát sót cái tim, tim về không được, phải đi vô nó đâu chứ mà.
Nếu mình biết sai sót không biết nó có bệnh đâu chứ.
Không phải, cái này là cái bệnh của con. Cái ống tim này nó muốn nghẹt. Cái ống tim nghẹt á, à, nhiều khi nó phải, nó kiểm soát rồi, nó kiểm soát rồi, đổi ống á. Cái này là cái càng này, là ống tim này nghẹt. Bây giờ nó coi tiếng mà nó trao thuốc vào ống máu hay là nó lập sạch cho ống tim này khỏi ha, còn không thì phải mổ, hiểu không ha. Thứ hai này phải đi cũng hợp luôn ha, tim cũng được gặp như vậy không có điều hòa, chạy nó luôn nhưng không phải cái pháp này.
Mình nói khác một cái mộng thì mộng thì mình nó thích cũng được.
Thì đó, nhưng mà cái tim con có cột lắm. Thì con đi kiểm soát cái tim lại. Thì bác sĩ là cao hơn luôn. Nó nở. Thì nhẹ. Hả? Cái tim nó có cột.
Thưa thầy, cho con hỏi. Tại là chẳng hạn như người theo Kitô giáo thì tin vào Chúa Kitô. Và Chúa Kitô Ngài nói Ngài là tình thương. Thì à, người theo cái tôn giáo đặt cái lòng tin vào cái tình thương và thực hành cái tình thương đó mà họ đạt đạo chẳng hạn như vậy, thì người theo vô vi đặt cái lòng tin ở nơi nào?
Cái người mà nói theo Kitô mà không có biết thân xác mà cứ chạy theo cái tình thương mà không biết cái nguyên lý của tình thương không bao giờ đạt đạo. Nó biết, phải biết cái cơ năng trong bản thể nằm ở đâu, vị trí nào, trách nhiệm của mình đối với cái thể xác này là cái gì, thể xác này là luật trời mà không biết. Rồi tôi cứ nói hai chữ tình thương thôi, mà trong này tôi giận là tôi sửa lại trật tự. Khi cái giận đó nó thấy rằng tại sao tôi giận, tại tôi đã làm sai một chuyện gì trong tâm thức tôi, không đúng với cái mà tôi nói tình thương. Hồi trước khi tôi thì không khí của vũ trụ nó khác, không nhẹ, nói một tiếng tình thương ai cũng cảm động rất cả tâm hồn, thì lúc đó cái vũ trụ này nó tăng lành hơn, sự tiến hóa nó thanh nhẹ hơn. Bây giờ nó càng ngày càng ô tạp mà không thực hành khai mở thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng mình mà nói tình thương nó nhiều.
Có nhiều người nói là tôi thương con thôi, cấm đoán con thôi, tôi không cho đi đâu hết tại vì tôi thương con thôi. Mà rốt cuộc là sai, không hiểu nguyên lý, cấm hết con nó ngu, nó khùng ngủ đi. Có những người cha làm những việc như vậy không ý thức được mà cũng nói là tình thương. Thế một khi mình khai thông được rồi đó, thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mình khai triển được rồi, mình thấy cái luật nhân quả của mọi người, mình làm việc nó đúng đắn hơn, cái đó mới là thực hiện được. Đi trong tinh thần xây dựng cởi mở thăng hoa ổn định, nó khác. Thấy không? Thì gia đình nó vui, cho nên đạo và đạo là vậy.
Vậy là cái niềm tin của người theo vô vi, đặt ở đâu?
Niềm tin là đặt nơi cái khả năng của mình, theo thực hành đó, chịu giải tỏa những sự tâm tối lười biếng của chính mình. Khi mình giác được cái lười biếng là của người lối của xã hội, thì tự nhiên nó thực hiện được hơn. Lúc đó nó mới thấy giá trị của tình thương. Đó. Còn trong cái cơ tạng mình bị ô tạp, tư tưởng bị ô tạp, không có giải tỏa được. Cái nắng nảy trong cái quả tâm này không có giải tỏa được. Thì làm sao mình thực hiện được tình thương? Mình chỉ có hơn luôn thôi. Cho nên cái pháp sơ hồn này là giải được cái quả tâm. Rồi cái pháp luân chiếu mới ngồi lập lại trật tự cho ngũ tạng đâu đó nó ổn được. Rồi mới ngồi thiền. Chứ không phải là ai muốn vô thiền là thiền.
Có sợ như vậy có tập trung vào mình quá mà mình trở về với mình mà mình mất đi cái niềm tin đối với trời, đối với thân.
Bởi mình là gì đây? Cái xác này là gì đây? Xác này ở thế gian đâu có ai chế tạo được. Không có một ai chế tạo được. Mình thấy từ cấu trúc từ siêu nhiên mà có.
tin Chúa thì Chúa chế tạo ra ánh sáng, mà mình không biết nó làm sao mình biết Chúa. Nó là nguồn gốc từ Chúa mà ra, từ tình thương cao cả mà ra, cái thế gian chế không được. Một cái ấp nông cạn con người không có chế được con người. Thấy không? Khi mà mình cảm thông, mình hiểu được mình rồi, biết lý thông và lý minh rồi, mình hiểu rồi, lúc đó mình mới thật sự thương. Mình thương Chúa hơn hết, vì Ngài tạo chúng ta. Mà chúng ta không thấy cái tạo ở đâu, nếu mà không dồn vào mình làm sao thấy. Dồn vào mình, khai thông mình mới thấy là nguyên lý từ đó đến, chúng ta mới khâm phục cái sự sáng tạo của Ngài cho thế gian. Chỉ có một cái trí giới tình thương và đạo đức. Thế đó.
Như vậy là những cái thành quả của người hành giả đạt được á, là do ơn trời nữa.
Đúng. Ơn trời là cái xác này đó. Cái xác này là hoàn cảnh, mà hoàn cảnh là ơn xưa. Cái xác này nó tuổi trẻ tôi thích đi nhảy disco, đi nhậu nhạc, đi chơi bời. Rồi cho nó yếu sức, lúc đó nó mới chán. Nó ha một thời gian, anh hùng thế là không phải anh hùng giả. Lúc đó nó mới ăn năn nó thôi. Ai lớn lên rồi đòi cứu vợ. Cứu vợ rồi làm gì? Trong lúc chưa cưới vợ nghĩ đủ thứ hết, tôi sẽ gì gì có cuộc đó có làm được gì gì. Lúc được phải trở về với chính mình, ăn năn hối cải. Thấy không? Cho nên khi mình biết được mình rồi, mình sẽ biết cuộc trời. Mà biết cuộc trời á, thì mình mới biết thương mình. Không biết cuộc trời, không bao giờ thương ông trời. Tôi nói, tôi cứ giữ tình thương của Chúa đi câu, mà không biết Chúa làm cái gì. Chúa từ đâu? Chúa nó tạo thành tôi mà tôi không hiểu tôi, mà làm sao tôi biết Chúa. Cho nên tôi khai thác tận dụng khả năng của tôi. Tôi tin khả năng của tôi sẽ khai thác truy tầm chân lý cho tôi vô cùng, để hồn tôi bất diệt. Tình thương tôi càng càng là tập tình hay gì. Còn nếu mà không chịu sửa cái bản thể này, thì cái bản thể này không có nhà mà ở, mà không có chùa mà tu, mà cho nên con ma nhập xác là muốn ở hoài. Tự nhiên đây là cái chùa nó thôi. Còn mình đang làm chủ khác mà mình không chịu gặp lại trật tự mà hòa với vũ trụ, thì tự nhiên mình bị thua lỗ, mình thất thoát rất nhiều. Mình nói mà mình làm không được, mình nói trong lý thuyết tình thương mà không bao giờ mình làm được tình thương, vì những sự quân bình năm nay chưa khôi phục là sao quân bình.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, con có một câu hỏi nữa. Thưa, hồi nãy con có vừa nghe thầy nói là một thời trước khi tôi thì cái bộ công khí nó hơi thanh nhẹ hơn cái này.
Nó thanh nhẹ hơn?
Dạ. Thưa sao?
Không có là ô trượt như bây giờ, mà không có phức tạp như vậy.
Dạ, thưa con. Chết
con. Một triệu người là như chơi là hồi trước chết một người, hai người là quan trọng lắm.
Dạ. Khác. Thưa sao lúc đó cái bộ công khí thanh nhẹ thì rất là tiện cho những người tu thiền. Sao lúc đó sao không có pháp môn tu thiền này để gì cố rỗi với mọi người?
Có chứ, có xíu nhiều người tu chứ. Nếu không có tu ngày nay cái đạo đâu còn truyền xuống thế gian. Người ta thành đạo rất nhiều chứ. Không có thành đạo làm sao thiên đàng có ông này không nào? Có hết chứ, tại mình ở đây mình không thấy rồi mình nói là tại sao vậy, lý luận thì sai. Ở đâu đó nó có trật tự hết.
Thưa thầy, sao mãi đến năm 1960 sáu mươi mấy là mấy cái pháp này mới được ra đời hả thầy?
Cái pháp này đâu có phải là mới ra đời, nó đã có từ lâu rồi. Cái pháp này có từ lâu vô vi.
Dạ, cái pháp
mà nó có từ lâu.
Dạ.
Nó qua, nó đi xuống trần gian bằng thanh khí, bằng thanh quang. Bằng thanh khí, bằng thanh quang. Rồi làm cho những người thích giác, nhiều người như là chán đời rồi ngồi cũng thiền, cũng hưởng được cái tư duy đó. Dạng 4.000 pháp môn cũng là hướng về vô vi chứ đi đâu, đi hướng về cái không. Tự nhiên, rồi mới trở về không, rồi mới trở về chân tâm. Thì đạo pháp nào cũng phải trở về với chân tâm. Thấy không?
Dạ, kính thưa thầy, cách đây nhiều năm con có nhớ là trong bài giảng thầy có đề cập về vấn đề phép thiền trị bệnh ung thư, nhưng con không rõ lắm, và con xin Thầy vui lòng cho con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, như vậy thì chắc thiền có thực sự là trị được bệnh ung thư không? Câu hỏi thứ hai là, khi mà mình gặp một bệnh nhân bị bệnh ung thư trầm trọng, mình phải làm cách nào để cứu rỗi họ bằng dẹp sẻ là bệnh tự tinh thần?
Cho nên khi mà muốn biết mình trị bệnh được đó là mình thành sanh. Mà cái tánh của người đó chịu ăn năn hối cải sửa bỏ, thì cái sự vận hành trong cơ tạng của họ sẽ thay đổi, mình sẽ thành sanh. Của người cố chấp, buồn tưởng, sân si, giận hờn, chắc chắn cuối cùng phải bị tăng xe nó dồn một cục rồi. Mà con người cứ cởi mở, thăng hoa, tìm hiểu, xây dựng, thì người đó không bao giờ bị cái bệnh đó. Không có bất khí trong người làm sao bị bệnh tăng xe. Bệnh tăng xe là bị bất khí. Rồi, người mà thực hiện cái pháp lý vô vi đúng lắm, không có bệnh. Người đó tôi thực hiện cái này, tôi biết ông tám mười năm thì nên tính cái năm đó, năm đó, nhưng mà từ năm đó đến năm đó nó làm cái ba lần thôi, nó cũng mới biết ông tám. Không được, phải liên tục khai hóa tâm trạng của chúng ta, lấy cái nguyên điểm chấn động của vũ trụ để trị bệnh mỗi đêm. Những người tu thiền ở đây là mỗi đêm tự đốt, lấy cái thanh quang đốt cái trượt khí trong cơ tạng, thì tập xóa tội nghiệp. Tội gì lớn thiệt lớn mà chịu làm đúng như vậy thì từ cái tại sao mới ra tội, tâm tối nó mới ra tội. Mà sáng suốt đâu làm tội, nó mở cái sáng suốt là nó mở huệ rồi, nó đâu có tội, nó giải thoát được. Lúc đó nó mới dấn thân hy sinh đạo đức, cứu người là cứu người, không có dụng nó một cái nghiệp. Vượt phần hồn, vượt tâm thức, vượt của cải, nó gian nhất vượt một cái tâm đó. Thì nó thấy rõ đấy rồi. Đó, còn nhiều người mà tu rồi còn sân hận, rồi mượn đạo tạo đời, nói tôi là người tu đạo, không biết tôi gạt anh rồi này kia nọ, rồi chuyển ra tầm bậy tầm bạ, rồi bước khí của họ truyền cho mình, rồi mình không có lối thoát, bước thêm bước nữa rồi sanh bệnh. Tu vô vi sanh căn xe, mà tu vô vi có thể giải tỏa căn xe là vậy. Có thể sanh căn xe, bởi vì lợi dụng lấy đạo tạo đời, tỉnh ta nó dốc, rốt cuộc mình giải tỏa mình không được, bước khí tràn lại sanh bệnh. Mà nếu nó đi thường trí cởi mở sự thật, tinh thần phục vụ rõ ràng, thấy trời Phật đang cứu giúp nó, nhân vợ đang cứu giúp nó, anh em đang thương yêu nó, thì nó làm đúng theo cái chiều hướng thanh nhẹ, nó không bao giờ bị bệnh. Nó có thể tạo căn xe cho nó và nó có thể dẹp căn xe. Vô vi có hai chiều, vô vi lý thuyết cũng có, mà vô vi thực hành khác. Cái ông thực hành mà ông thực hành đúng, ông ngồi, ông nghe cái ông lý thuyết, ông nhìn thẳng trung tâm chân mày của ông lý thuyết, chặt ông lý thuyết còn quản nữa. Nó không có thông, thì nó không có hạch. Đó là hạch ngay tại chỗ. Chứ không có ngán đâu, không có ngán những người lý thuyết đó. Những người lý thuyết, những người thực hành không bao giờ ngán người lý thuyết. Thực hành là nắm chắc rồi. Anh nhìn thẳng, thì đằng kia là phải lên. Đúng hẳn có tranh chấp, nhưng họ thực hành. Cái tâm hướng nào cũng mở, hành giải, mở hành giải, mở hành giải, không có ràng buộc nữa. Còn tâm người lý thuyết đó là dọn khối óc, lấy cái này nhóm, lấy kia nhóm vô, nhận vô trong óc, phát ra. Thì làm quay quần, làm một mạnh, cái đầu nào, tâm hướng nào, chạy. Ở này ta giải, ta luyện từ lâu rồi, ta không cần cái nguồn cái thực chất của họ để phát triển thì khác. Và nó có hai khối, khối lý thuyết và khối thực hành. Bởi vì hiện tại bây giờ như vậy.
Dạ thưa thầy, chị xin cho con hỏi thêm một chút nữa. Vì năm ngoái con có đối diện với một bệnh nhân sắp chết về bệnh ung thư đó, thì con có đưa cho người ta băng giải là sắp người ta cũng gặp thật tốt rồi, người ta cũng ra đi, thành ra con thấy đẹp cũng khổ.
Không sao, làm sao mà con người cái nghiệp của nó phải lãnh, chứ không phải là nó đã gieo cái bệnh cho nó nhiều kiếp mà bây giờ kêu vô nhảy vô cái cứu liền đâu có được. Chính nó tự cứu mà thấy không? Mà nó được nghe băng giảng cũng là phước cho nó, khi chết nó tiếp tục nó thực hành, nó không có chỉ niệm tốt. Chứ còn phải nói là vô vi vô chữa bệnh của người ta, không có cái vụ đó. Con người tự tạo bệnh cho mình và tự cứu mình là chánh pháp. À, như bác sĩ vô bác sĩ, cái bác sĩ cho mình thuốc chỉ 40%, mình tự trị 60%. Rồi nó khối thần kinh từ đầu tay chân rồi này kia kia nọ là do mình quản lý, mà phải thực hiện tình thương và đạo đức. Con người đời thì nói dễ lắm, ô tôi thương tôi đóng góp này kia kia nọ, nhưng mà ngày mai tính, ngày mai đòi, cái đó không có thật. Tự gạt nó nhiều quá nó phải khổ mà mạnh. Nói là làm, không cần biết cái đó, nó tin ta, nó đi là nó đi, chọn con đường nó đi rồi nó cũng có tiếc cái của đời vậy. Nó mới có cái hạnh tốt, nó còn ôm của trần gian si tính thị ti, nó không có cái hạnh đẹp thơ giải. Thế nên cái chuyện đó đã qua rồi, sự cũ của tôi với ông đã qua rồi, hai người già này cũng có làm cho ông không có. Thì mình biết tránh rồi nhé. Tôi năm nay 87 tuổi, ông mới có 83 thôi. Tôi cũng làm nhiều hơn ông chứ. Nhưng mà tới ngày nay là tôi xin lỗi, không dám nói cái đó nữa. Tôi cần phục vụ giúp đỡ.
Thấy như là tôi lỡ thầy là tuổi hợi.
Tôi làm tôi như tôi làm. Sao đâu.
Dạ xin hết thầy và thầy nghĩ. Các bà đạo đứng lên để tiến thầy. Hết rồi.
Thôi thì hôm nay cũng là cơ hội tốt. Tôi đến đây được gặp tất cả bà con kẻ mới như người cũ. Thì chúng ta nằm trong một căn phòng thanh nhẹ, học hỏi và trao đổi. Tôi cũng thành thật những lời dạy bảo của các bạn và những sự dòng nói của các bạn cũng dạy tôi không ít. Cảm ơn. Tôi hẹn năm sau tôi tới đây.
Đâu có
tìm
về
được
như thế này.
Để không gì sao?
Mệt quá. Còn coi để làm gì? Coi một lần đâu có làm gì được, thích thêm nè. Đặc quá, nhảy quá thì bà phải mệt. Tại sao bác sĩ đâu mà không? Tại sao sanh cái bệnh này biết không? Tâm tâm con, cái ốc cái bài tiết cái tập nghĩ sâu cho người ta quá, thân cho mình. Mình tập được một hoặc không hay, tưởng là mình ăn người ta, không ăn được ta. Hiểu không? Chính mình là người tập mình. làm người ta mệt.
Cái hơi người đó, không nói gì sáo nghe, tùy theo cái hoàn cảnh mà vậy. Vì cũng hay thầy là không có trị bệnh lâu rồi. À, tôi cũng xin tuyên bố với các đồng đạo là hôm nay là trường hợp đặc biệt, thần này thầy cho chúng ta một cái đặc ân để sống chung với thầy trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thầy phải nghỉ sớm để ngày mai lên thi trường. Thành ra mình chỉ gặp thầy để quay quần trong vòng 5 phút. Tức là 5 phút nữa là 9 giờ, tức là ta nghỉ trước 9 giờ 5 phút. Và để thầy nghỉ ngơi, đúng giờ đó là xin các bạn nhớ. Cũng nhắc nữa, đây là chuyện sống chung với thầy trong những giây phút trước khi thầy rời nơi mình. Thành ra để thầy nói chuyện vui, đừng tu học để cho mình có những kinh nghiệm. Chứ ngoài ra không có giải đáp như hồi sáng những thắc mắc đạo và đời. Vì trong đạo hàng ngàn cuốn băng, quý vị cũng nếu cần thì lắng nghe trong đó có đầy đủ hết. Còn đời thì không có đủ thời giờ để giải quyết. Thành ra để thầy nói tự nhiên, yêu cầu quý vị không được hỏi những cái chuyện mà như hồi sáng để mất thời giờ để mình ca hát vui chơi để tiễn ông già vậy thôi. Xin hết rồi.
là bây giờ
tôi không có dịp tên, nhưng mà tôi hay buồn.
Hay buồn, đó là ông mát á, ông mát cho nó mới tạo quốc khí này nè. Cái khối thần kinh này nó không có ổn định. Vì mình buồn, tại sao mình phải buồn? Buồn là cái gì mình không hỏi, mình cứ buồn mà không biết buồn là cái gì. Buồn rồi làm cái tâm hồn nó càng ngày càng tăng buồn. Tại sao phải buồn? Mình hỏi đó, buồn là cái gì? Buồn là sự tâm hồn. Mình là vị trí người vợ, người mẹ, tại sao buồn? Người vợ, người mẹ là biết hơn con rồi, mình còn sáng suốt hơn con, tại sao buồn? Mình cứ thực hiện cái tâm hồn là thế mọi người đều phát triển, cây cỏ đều phát triển, sông núi đều phát triển, không có chỗ nào mà lu mờ hết. Phải là tâm nó tăng tối, sanh ra sự lu mờ bất khí, mà sanh ra các bạn phát triển cho đó à. Rồi từ đó hiểu là niệm Phật nó giải quả tâm. Cái hờn là cái quả nó quất, cái lửa trong tâm mình nó quất, nó mới hờn, nó buồn đó, nó khổ.
Thôi thấy mình
nó khổ, hờn mà nó phải buồn chứ. Để nó
là cái trường mang chết
rồi, mà cái thằng để râu này nó liếc tụi bộ nó khinh ngạo tụi nó buồn buồn cười tôi buồn. Chắc nó cười đến chuyện gì, càng là cái chuyện nó không rớt tới thôi. Nó đem cái chuyện đó, cũng như cái chảo ốc, cái đầu mình bị chẹt cái trong lò. Chút đó không được, thành nó bệnh như vậy đó. Mình vui, mình thấy là, tôi thấy đây bao nhiêu người đều ngồi dưới tóc, còn tôi được ngồi dưới thầy. Thấy không? Mỗi người đều dễ thương, tụi nó dễ thương. Chứ nào mà tôi đang ghen thôi. Thấy không? Mọi người nó không có gian ca, nó có sự săn sóc, nó có tư duy, nó có sự hoạt động, nó có sự thương yêu, nó có sự trầm lặng, nó có sự bồng bột, nó đủ mọi trạng thái trong nó. Còn như mọi trạng thái của tôi cứ hòa với mọi trạng thái cho định. Tôi chơi với mọi người, tôi vui, tôi ổn định, tôi không buồn. Thì cái bệnh tôi nó chuyên nhận. Bệnh nó tánh sanh. Đang và tướng do tâm khác. Cái tâm mình, ví tâm mình là tâm họ, thì cái tướng mình nó đẹp. Cái tôi khác hơn cái tuổi đó. Tuổi đó là tuổi gì? Tử, tuổi ngon, tuổi này chi kia nọ, tướng được không hơn. Cái tướng khác à. Tôi thấy nó là tôi, hoàn cảnh của nó là tôi. Tôi tới đây vì tôi thương yêu nó, tôi muốn sống với nó. Nó là tôi. Sao? Bác lớn tuổi rồi không được gặp con, mừng quá. Nhỏ mẹ sinh con nhau mẹ ẩn để bọn ngày nay con lớn có ngày khuyên mẹ mừng quá con với mẹ đừng buồn con mẹ không biết với mẹ biết sống với các con sống với nhân loại con mới biết khuyên mình mừng quá đặc là cái không có cái gì trở ngại hết thấy không đó là một cái y lý thì sửa đổi cái lục điểm trong tâm thức của mình có người vui đâu các bạn. Người buồn nó mới sinh. Rồi cái bệnh đó, cứ lo cái bệnh, và chú ý cái bệnh, càng chú ý cái bệnh, nó càng ngày càng lớn lên. Đứt ngón tay, chú chả cái này đau quá. Mà đứt cái ngón tay chúng tôi anh hùng, nó sợ chắc. Mang chung, bỏ nó như vậy rồi. Sao, càng vừa hết. Mình làm cho nó hết đau. À, ngón tay chạy có chút nó chú chả. Đau cái này, rồi nó chút máu ra, rồi nó căng xe, nó gì tầm lưng. Người nói một tiếng, rồi nhà giàu đứt ruột là nhiều chuyện lắm. Nhiều nhà giàu đứt cái tay cũng như đứt ruột nè. Còn nhà nghèo nó không có. Đứt tay vô đứt từ má con chảy máu. Lấy giải quấn lại mày, mẹ mày đánh nó ma.
Nhà nghèo nó không có chuyện gì hết.
Bây giờ chồng nghèo cũng không có chuyện gì hết. Giàu sinh chuyện người. Cái cỏ, cái rảnh quá, cái được kẹt cái tự ái rồi, tâm ghét nhau. Chứ còn trong lúc, cái nồi cũng phải thương lượng kiếm tiền mua, cái chảo phải thương lượng kiếm tiền mua. Cái chuyện sống anh em nó âu yếm với nhau. Rồi bây giờ, người mà có tiền rồi, cái thì ổng đi ăn hết, tôi đang mở bả nhà rồi.
Ngồi chơi,
ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi chơi, ngồi
Thì bắt nhà khỏe rồi ha. Đó. Ngồi kế ông già, không từ đi.
Đó là chú thì dạ. Rốt cuộc bác đi là hai bàn tay không nhé, bác con là gì? Mà bác còn lo cho một sợi cắp đâu. Cắp đâu thì kệ nó. Quý đất lấy lên thì đặt lại dưới đất chứ đâu quá. Thấy không? Không có cái gì của mình hả? Cái tâm là của mình. Cái tâm mình biết thương yêu con cái, mình biết thương yêu nhân loại, mình biết thương yêu tất cả là cái đó là cái gốm, cái đó là cái hạt thương tương bất hoại, không có được về trời. Thấy không? À, cái của bất diệt mà, cái của đó, cái tâm là cái tâm của bất diệt. Tranh chấp buồn phiền là tự nhiên. Tranh chấp buồn phiền là tự nhiên. Có chân tâm là có của bất diệt. Thấy vậy nó tu nó ngu nó cặc cù mà nó lo nó tu nó giữ chân tâm nó muốn phá hoại nó muốn làm phiền ai nó lo nó tu thì cái gì nó cũng có mà nó lo nó tranh chấp cái gì nó cũng bị tranh chấp cho nên cho nhà mình ta ghét ta nó thấy đồng á mà ta thương yêu ta bảo vệ ta hiểu không?
Đó là đương sự đang nói đó, cũng là một ca sĩ nổi danh. Đi trước.
Cha là sao mà sĩ là sao?
Đó. Cắt nghĩa đây.
Ca là sao mà sĩ là sao mà dám nói ca sĩ?
Tại vì nó nói hồi nãy rằng thiền đường thầy nó nói tối nay thì cái này có ca sĩ nó mình cũng là của tan mà
không
là
ở ca sao sĩ sao có hiểu chứ
thì ca là cái người đó đứng lên ca sĩ còn cái người đó là có danh có tài gọi là cũng
vậy ca là ta ca tụng cái sự việc đó cũng như bây giờ bạn đạo cất cái tiếng lên nói những lời nhân đạo sĩ là có lập trường vững vàng khi tôi hát bài này tôi phải hiểu một cách sự rung động của tôi sẽ truyền cảm với mọi người để mọi người có cơ hội thức tâm thấy nó là ai được ca sĩ hai chữ ca sĩ sĩ là lập giả là lập trường phải có cái lập trường tôi đứng lên tôi ca cái gì đấy tôi phải hiểu cái nguyên lý đó. Người ý tôi có thể truyền cảm thông tâm không? Người ý của tôi có thể thay thầy tôi truyền pháp qua lời ca hát của tôi không? Mới là ca sĩ của tôi. Ca mà là ta thích tâm, ca cho xã hội thấy họ nhiều hơn. Ca thấy sự thương yêu là cần thiết của xã hội. Ca thấy sự xây dựng của gia đình là cần thiết. Để họ thấy. Cũng như truyền tâm thức để cho mọi người tự thức đó nó là sự nỗ lực dạ đi rồi đưa bác về để tâm được không
cô tu lắm này cô bổn phận đứng lên cánh được chưa và đi
chỗ đăng
tu thì hết chung nhất rồi
đưa bác đi.
Sao? Chở cho bà về.
Con người
vì sao về luôn hả? Lỡ nhắc tiền cũng phải nhớ nó chắc về ha. Vì sao? Bởi vì vì sáu đúng là vì sáu tương mà được vì sáu quan sĩ thì từ ca trước đi rồi nhà thầy cắt nghĩa ca sĩ rồi đó vì ca sao cho tôi rúng động ra
con đi lên như cái cổ mà các rồi trong đó như thầy cái ban mà cái đồng bằng nhà biết á, cái thuyền đó, cái
đầu thì
muốn rõ, lớn nhỏ đó,
cái thuyền mấy tiếng đồng hồ, đi
đó
đâu có ăn. Chơi nguyên chiếc thuyền đi cả ngày, thuyền mấy ngày
mà không đi, không không cần đặt cái gì, mà tu cũng ý thức, mà làm người không ý thức tâm sự của mình làm gì ở mặt đất này, làm nghiệp. Cho nên một cử một động đều nằm trong cái nguyên lý của vũ trụ trong đời trường tập nha.
Thầy, những cái con sĩ có tài ở đây chúng ta hiện tại được một cái nét nào đó của cái tình yêu hay là cuộc sống của họ đang hành, thì cái tài đó thì
cái đó là
có lập trường không?
Là có thiên tài, họ có lập trường, họ thành một nghề ca sĩ. Mà lúc mà họ không có hòa tan trong câu hát thì cái âm thanh của họ không có rung động trong hồn, mà người khác nghe cái câu văn đó tê tái tâm hồn, cũng nhờ sự truyền cảm của ca sĩ được ý thức việc mình làm. Cho nên nhiều ca sĩ đứng lên ca là còn khóc nước mắt chảy, thấy không? Nó ý thức cái việc làm, cái làm mà không ý thức là loạn. Hiểu không? Cho nên người đời không nên chê ca là vậy, nhưng mà một ý thức họ ca để mục đích để thông tin, mục đích xây dựng, mục đích đem lại xã hội xích gần với nhau. Cho nên ca sĩ không có phải là cho nên là ca sĩ ở thế giới tự do này họ trầm lắm, họ giàu có. Giờ họ đã tạo được cái phương, người ta đang buồn, người ta đang bệnh, nghe liên qua lời hát tỉnh, cái nó khỏe, cái đó là một cái chấn động để truyền cảm cho đội quân tức là cái sự sai lầm này. Cho nên tăng mọi chúng sanh ở mọi nẻo hấp chứ không phải là người tu không. Con người nào có sự tình yêu của tất cả mẹ là ta xuân nhập con nhiều kỷ thì ta đang có bằng khả năng mà chúng xây dựng để tâm hồn con người nảy nở trên tình yêu làm người tác động giết người cũng làm cho con người nảy nở trên tình yêu mà tự khó không làm điều sai. Cho nên nó phải có cái trình độ tới lúc đó không phải là tới lúc không phải là cái gì cho nó mở ra. Cho nên các phương diện khả năng tại mặt đất này đều vô dụng và ổn định. Chỉ người vô sự không biết cho đó của đất, một người thông minh người ta thấy tất cả ông trời đã cho nó được tự do phát triển để đi lên. Tại sao mình ép nó? Mình vô sự mình ép nó. Còn mình thông minh mình thấy là ông trời ưu tất cả. Thằng Duyên hát hiểu mà ổng học luôn. Nếu ổng giết nó chết rồi, không luôn. Cứ để chi?
Để nó thấy nó không có khả năng. Thì nó dùng cái tạm đôi môi là anh hùng. Không có khả năng. Sát hạ. Vì tánh mà nó phải lâm mặt. Lâm mặt thì lúc nó thấy tánh nó là ra. Nó yên. Yên. Khi mà thấy tánh rồi nó lập rồi thành thật lắm. Cho nên chồng cho nó cơ hội cuối cùng.